Bí quyết giữ cho huyết áp chuẩn. Thói quen ăn uống là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới huyết áp. Đặc biệt là người tăng huyết áp do di truyền thì chế độ ăn uống càng có ảnh hưởng lớn. Dưới đây là những điều quan trọng liên quan tới thói quen ăn uống cũng như các vấn đề then chốt phải tuân theo để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Chế độ ăn uống của người cao huyết áp. Tăng huyết áp không phải là bệnh mà là một hội chứng do nhiều nguyên nhân gây ra. Đặc biệt còn có thể đơn thuần do ăn uống của một số người quá thừa protein, ăn quá nhiều mỡ động vật, ăn uống các chất quá dư thừa, cơ thể ít vận động, người béo phệ. Nói chung, người bị tăng huyết áp cần phải tìm và chữa nguyên nhân là chính, nhưng việc ăn uống kiêng khem cũng là điều quan trọng. Ta cần lưu ý một số điều sau. Đối với chất đạm, protein, cần hạn chế không ăn nhiều. Có thể ăn 0,5 đến 1 gram trên 1 kg trọng lượng cơ thể người bình thường 50 kg, tương đương nửa lạng thịt trong ngày để duy trì tình trạng sức khỏe bình thường. Nên chọn loại thịt trắng, gà vịt tốt hơn là các loại thịt đỏ, trâu bò. Không nên ăn các loại thịt tẩm ướp nhiều gia vị như lạp xưởng, xúc xích, dăm bông. Hạn chế ăn thịt gia súc, gia cầm non, phủ tạng động vật như gan, óc, bầu dục vì có nhiều chất nucleoprotein. Khi tiêu hóa sinh ra các chất purin, acid uric có hại cho gan, thận, tim mạch. Có thể ăn đậu đỗ để bổ sung nguồn protein thực vật cho cơ thể. Đối với chất béo, lipid, không nên ăn quá 30 gram lipid trên ngày. Trong đó, nên ăn dầu thực vật. Những thức ăn giàu chất béo thường có nhiều cholesterol, mỡ động vật, phủ tạng động vật. Không nên ăn, nhất là những người cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Đối với chất đường, glucid, nếu ăn nhiều dễ gây béo phì, không tốt cho người tăng huyết áp, vì vậy cần giảm bớt. Ngoài ra, người bị cao huyết áp không nên dùng các chất kích thích như rượu, cà phê, nước trà đặc, thuốc lá, v.v. Rất tốt nếu ăn nhiều rau xanh. Rau xanh tươi chứa nhiều vitamin, ăn nhiều có lợi cho cơ thể vì nó ổn định huyết áp. Rau xanh chứa nhiều kali, có tác dụng thải loại natri ra ngoài, vì vậy ăn nhiều rau xanh có tác dụng phòng tăng huyết áp. Rau xanh và các loại hoa quả chứa nhiều chất xơ có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết ra ngoài nhanh hơn. Rất tốt cho cả người huyết áp cao và huyết áp thấp. Sẽ phòng ngừa được chứng bí đại tiện mà người tăng huyết áp hay mắc. Vận động vừa sức. Sáng dậy, vận động có 3 lợi ích lớn là có thể phòng bệnh béo phì, rèn luyện cơ thể, làm tinh thần thoải mái và loại trừ các áp lực. Thời gian vận động tốt nhất là 30 phút bằng cách đi tập thể dục, đi bộ, đi xe đạp, nhảy dây. Người cao huyết áp trước khi vận động mạnh cần kiểm tra tim thật hoặc cẩn thận, lựa chọn các vận động phù hợp và tránh xảy ra sự cố. Duy trì không khí gia đình vui vẻ. Cả nhà đoàn tụ là liều thuốc ổn định huyết áp. Nhịp sống hiện đại luôn luôn căng thẳng bận rộn và nhiều áp lực. Đó là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp. Nhưng muốn thay đổi những áp lực đó không phải dễ. Chỉ có gia đình mới có thể làm giảm và loại trừ những áp lực đó. Rất nhiều trường hợp người bệnh uống thuốc theo toa bác sĩ mà vẫn không khỏi, nhưng bệnh lại thuyên giảm do có cuộc sống gia đình hòa hợp. Để luôn giữ cho huyết áp ở mức bình thường, cần phải có môi trường gia đình vui vẻ, hòa hợp ấm áp. Nếu vợ chồng hay cãi cọ hoặc giữa con cái, cha mẹ có rạn nứt thì nhất định sẽ làm tăng huyết áp. Không được sống buông thả. Không có gì tai hại hơn chơi bời thâu đêm, nhảy nhót đánh bạc, khiến người mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng. Trạng thái đó luôn thúc đẩy tăng huyết áp, làm cho tim phải gánh chịu nhiều hơn. Cuộc sống tình dục của người cao huyết áp không được quá độ, vì hoạt động tình dục tốn rất nhiều sức lực, dễ gây hậu quả xấu. Nên sinh hoạt khi trong người thư thái thoải mái, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Luôn cảnh giác, tránh lo lắng. Độ tuổi thanh thiếu niên. Ngay từ nhỏ nên rèn cho trẻ thói quen ăn uống, không nên cho trẻ ăn quá mặn và quá thừa dinh dưỡng, vì đó là nguyên nhân gây béo phì và xơ cứng động mạch. Ở độ tuổi 20-30, thời kỳ này cần tạo thói quen ăn uống hợp lý, sao cho không bị béo phì. Đây là thời kỳ đẹp nhất của tuổi đời, rất dễ vì mục đích phấn đấu vươn lên mà không quan tâm đến sức khỏe, chủ quan cho mình và có thể lực dồi dào, quá coi trọng công việc và vui chơi làm huyết áp tăng lên, kết quả là rất dễ mắc bệnh tăng huyết áp. Ở trên 40 tuổi, độ tuổi này càng cần chú ý đến việc điều tiết ăn uống, vì lúc này số lần vận động giảm nhiều, nếu ăn nhiều sẽ bị phát phì. Đây cũng là thời kỳ huyết áp dễ thay đổi nhất, nên hết sức lưu ý kiểm tra thường xuyên. Thời kỳ đầu bị tăng huyết áp dễ dẫn tới đau đầu, đau bả vai, huyết áp cũng lên xuống thất thường. Người trong độ tuổi 40-50 bị xuất huyết não cũng không hiếm, cho nên càng phải chú ý không làm việc quá sức, không vận động quá nhiều, làm người mệt nhoài, mọi hoạt động phải điều hòa đúng mức. Ở độ tuổi trên 50, định kỳ đo huyết áp là cần thiết, dù là người bình thường hay người cao huyết áp, đều phải biết tình trạng huyết áp của mình để phòng ngừa và chữa trị cho hiệu quả. Ở độ tuổi trên 60, cần chú ý tới chất và lượng bữa ăn, không ăn nhiều, ăn quá no. Người cao tuổi vị giác cũng không nhạy cảm, nên thường thấy thức ăn nhạt nhẽo, thích ăn thêm nhiều gia vị. Như vậy, lượng muối ăn cũng nhiều lên, gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Vì vậy, người già cần chú ý không nên ăn nhiều muối, đường. 5 cách viết giúp bạn khỏe hơn. Đa số mọi người đều coi viết lách như một sở thích riêng của mỗi người hoặc là một công việc. Ít ai trong số chúng ta có thể hình dung ra được viết có thể giúp chúng ta khỏe hơn. Bạn luôn nghĩ rằng hoạt động viết gây nhiều căng thẳng cho chúng ta. Viết lách tiêu tốn khá nhiều thời gian của chúng ta trước máy tính. Viết khiến chúng ta có quan niệm rằng nó có thể phát sinh những chứng đau lưng, nhức mỏi trong mắt. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu gần đây giúp cải thiện những suy nghĩ trên rằng viết cũng là bài thuốc chữa bệnh hữu hiệu và minh họa bằng một vài ví dụ sau đây. Viết nhật ký. Một cuốn nhật ký có thể sẽ giúp bạn tập hợp mọi thứ làm được trong ngày. Điều này có nghĩa ghi nhật ký giúp chúng ta hiểu và dễ dàng thâu tóm cuộc sống xung quanh. Biết hài lòng với những gì chúng ta đã làm được và hơn hết biết quý trọng bản thân. Sáng tác thơ. Đối với những người sáng tác thơ, đây là cách tốt nhất để thoát khỏi những năng lượng dư thừa trong cơ thể, giúp thoát khỏi trạng thái tiêu cực như đau buồn, tức giận, ngờ vực. Qua đó, nguồn năng lượng dư thừa trong cơ thể được giải phóng, cho phép sản sinh nguồn năng lượng mới tốt hơn. Viết thư. Viết ra được những bức thư cho những người đặc biệt nhất của bạn cũng mang lại lợi ích thực sự cho sức khỏe của bạn. Bạn bè là nơi bạn dễ dàng trút bầu những tâm sự, cảm xúc nhất. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng thư thái hơn bởi bạn hiểu mình và dễ dàng đồng cảm với mình. Chính điều này sẽ giúp bừng mở những ý tưởng, những cảm xúc mới. Viết truyện. Viết ra một câu chuyện hay tường thuật một sự việc cũng giống như khi bạn kể chuyện. Thông thường, khi chúng ta được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất hay kinh qua những nỗi đau buồn, cay đắng, thì chúng ta mong muốn và có nhu cầu san sẻ với người khác là điều rất dễ hiểu. Nếu bạn muốn được chia sẻ nhưng không ai hiểu cho tâm tư bạn, giải pháp tốt nhất là viết ra những chuyện này. Viết để thú tội. Đối với những người phạm phải những sai lầm, viết để thú tội là cách để nuôi dưỡng lương tâm họ khỏi bị cắn rứt. Hơn nữa, thú tội theo cách này cũng giúp mọi người mở rộng lòng khoan dung với họ. Bí mật nụ cười. Người lạc quan nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày không những chỉ vui vẻ hơn những người bi quan yếm thế, mà theo nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy họ còn có khả năng xây dựng chiến lược tốt hơn để giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống. Kỹ thuật rèn luyện tính vui vẻ. Robert Tyler, trong quyển sách mới xuất bản The Origins of Everyday Moods, đã khẳng định khi đã thấu hiểu rằng tính khí và những trạng thái tâm lý là một phong vũ biểu sống động của toàn thể tình trạng vật lý cũng như tâm lý bản thân, chúng ta có thể thay đổi chúng. Để có thể đưa não bộ vào một trạng thái thích hợp, tích cực hơn, nhà tâm lý học xứ California đã giới thiệu những chiến lược được ông lập ra sau 308 cuộc phỏng vấn đàn ông và phụ nữ từ 16 đến 89 tuổi. Những yếu tố có hiệu ứng mạnh nhất là thể thao, âm nhạc, cười nói, tránh gặp những người có khuôn mặt ủ dột, phải thư giãn, làm công việc mình ưa thích, gọi điện thoại, gặp gỡ bạn bè. Một chương trình thể dục thể hình, những bài tập thư giãn, một lần tắm thoải mái, một nhạc phẩm thú vị hoặc một bài tập cho những cơ cười đều là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng. Theo Tyler, giúp chúng ta vui vẻ hơn. Còn đối với nhà nghiên cứu Joan Gottman, nụ cười lại là một việc hoàn toàn nghiêm chỉnh và quan trọng. Là giám đốc của The Humor Project, ông chịu trách nhiệm cho nụ cười của giới thượng lưu. Trên 750.000 nhà quản trị và luật sư đã đến để học cách tiến thân trên đường đời và đường danh vọng với một tâm trạng vui vẻ. Để giữ mình sung sức, bạn có thể đặt mua một chương trình rèn luyện tính vui vẻ gồm 8 bước của giáo sư tâm lý Paul Grey. Chuyện buồn cười ư? Gottman khẳng định, thế giới cần nhiều hơn những người như tôi. Chẳng mấy chốc, con virus gây cười đã nhảy qua bờ đại dương, hạ cánh xuống châu Âu. Tại vùng Schwaben, Đức, những nhân vật có quyền lực có thể tham gia hội nghị chuyên đề, gây ảnh hưởng bằng tính hài hước với học phí 1.400 mark. Các chính trị gia ở thành phố Bonn và những người dẫn chương trình của thành phố Munich thì tìm cách rèn luyện những cơ cười của mình dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, những người ưa kín đáo và ưa giấu kín tên tuổi. Những sinh viên của Province đã nghe ngóng và phân tích 1.200 nụ cười trên đường phố và tại các tiệm ăn và đi tới kết luận, những câu chuyện tiếu lâm ngu ngốc lại gây ra những tràng cười to nhất. Willibald Roach đã tìm cách đi tới nguồn gốc vật lý và tâm lý học của những yếu tố gây cười. Những ai đến thăm ông thường được ông mời tham gia một thí nghiệm với 6 hộp cắt tông đựng cát đầy đến nục nửa. Họ phải tìm cách phân biệt xem hộp nào nặng hơn và hộp nào nhẹ hơn. Ở 5 hộp đầu tiên, sự khác biệt chỉ cách nhau vài gram. Các vị khách căng trán để suy nghĩ tìm ra lời giải. Hộp thứ 6 gần như rỗng. Hay như sau khi nhấc hẳn nó lên, ai cũng bật cười to. Yếu tố thành công. Những người lạc quan thường thành công hơn. Nhà văn Daniel Goleman có sách bán chạy nhất khẳng định như vậy trong tác phẩm Emotional Intelligence, trí thông minh cảm xúc. Một con người thực sự có sự thông minh cảm xúc, biết chế ngự một cách điêu luyện những cảm xúc của mình và tác động khéo léo tới tình cảm của những người xung quanh, sẽ không cho phép mình dễ sa vào trạng thái buồn chán hoặc chịu sức ép của stress. Bằng cách đó, anh ta đã làm chủ được cuộc đời của mình một cách tốt hơn. Những nhân viên bảo hiểm có tính lạc quan sẽ thuyết phục được nhiều thân chủ bảo hiểm hơn là những người chăm chỉ gõ cửa nhưng dễ chán nản. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu đã được tiến hành ở Mỹ. Chỉ riêng một khóa huấn luyện về tính hài hước trong vòng một học kỳ đã nâng cao hơn hẳn tính sáng tạo cho sinh viên các trường đại học. Tính tiền vui vẻ sẽ thúc đẩy quá trình hấp thụ kiến thức. Trong một không khí vui vẻ thoải mái, trẻ em sẽ dễ dàng học hành, sẽ học bài mau hơn, tốt hơn là dưới những điều kiện nghiêm ngặt. Giống y như vậy, một vị sếp vui vẻ sẽ dễ dàng cuốn hút những nhân viên của anh ta hơn là những người đàn ông lầm lì. Bởi sự vui vẻ là một yếu tố dễ lan truyền. Nụ cười có tác dụng tăng cường những mối quan hệ xã hội, nâng cao hiệu quả của công việc trong nhóm và làm cho chúng ta trở nên cởi mở hơn. Yếu tố sức khỏe. Tính cách hài hước giúp con người có khả năng chịu đựng tốt hơn, bởi vì nụ cười giúp cơ thể chúng ta nghỉ ngơi nhiều. William Fry, một nhà thần kinh học danh tiếng của Mỹ, đã nhắc người ta nhớ đến tác dụng của nụ cười trong vòng tuần hoàn máu, nhịp thở và quá trình trao đổi oxy. Ngoài ra, theo phỏng đoán của ông, nụ cười còn thúc đẩy quá trình tiết endorphin, một thứ thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể, đồng thời cũng tác động đến trạng thái tinh thần của chúng ta. Nhà đề kháng học người Mỹ Lee Burke đã chứng minh rằng nụ cười làm giảm quá trình tiết những hormone gây stress như cortisol và làm giảm số lượng những phân tử sát nhân tự nhiên trong cơ thể, đồng thời làm tăng số lượng những phân tử phụ trợ dạng T. Nhà tâm lý học và thần kinh học người New York Arthur Stone tìm thấy trong dung dịch ở mũi của những người đàn ông hay cười một số lượng chất giúp nâng cao sức đề kháng globulin A nhiều hơn ở những người khác. Tại sao có người luôn luôn vui vẻ trong khi những người khác thì không bao giờ? Các nhà nghiên cứu về tình cảm và thần kinh học đã phát hiện ra được những mưu mẹo của một bộ não lạc quan. Sự cộng tác của 100 tỷ neuron thần kinh trong những vùng não khác nhau chính là yếu tố chỉ huy trạng thái tinh thần và tình cảm của chúng ta. Chất trung chuyển não bộ dopamine có tác dụng điều hòa những tình cảm như nỗi sợ hãi, cảm giác mừng vui và sự chán ngán trầm cảm. Người càng vui vẻ thì mức độ dopamine của họ càng cao. Đó là phỏng đoán được rút ra từ một nghiên cứu tại Đại học Cornell. Chất trung chuyển noradrenaline trong phần gốc của não bộ làm chúng ta tỉnh táo hơn. Những hoạt động thể dục thể thao, cả cocaine và những loại thuốc chống buồn ngủ và mỏi mệt cũng làm tăng nồng độ của noradrenaline. Serotonin, một chất trung chuyển khác, đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển cảm xúc bằng con đường hóa học. Nó làm cho con người cảm thấy thanh thản, khỏe khoắn, tích cực, tự tin. Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến thái độ vui vẻ của chúng ta là hai thùy não trước, nằm trực tiếp dưới xương trán. Richard Davidson, nhà tâm lý học trường đại học Wisconsin, đã nhận ra rằng những người có các neuron thần kinh nằm ở phần não phía trái hoạt động tích cực hơn là những người thường cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Họ tự cho mình là những người tận tâm, nhiệt tình, đầy năng lượng và tỉnh táo. Ngược lại, những người mà não bộ bên phải hoạt động mạnh hơn là những người dễ nổi nóng, mất bình tĩnh và dễ bị ức chế hơn. Trang hạnh phúc. Những trang bị cơ bản nhất về tình cảm của chúng ta đã nhận được từ cha mẹ mình và định hình nó trong những năm đầu đời. Sự vui vẻ của con người như có gốc rễ sâu xa trong tính cách, nó đứng vững trước cả những điều kiện môi trường bất lợi. Gibbon Rutsch, nhà tâm lý học ở trường đại học tổng hợp Düsseldorf, Đức, đã đưa người tham gia thử nghiệm vào những căn phòng được quét sơn màu đen rồi đặt thêm vào đó những cụm cây trồng vốn đã bị khô héo. Những cá nhân có tính tình vui vẻ vẫn giữ được khả năng dễ tươi cười của mình không hề thay đổi. Chỉ duy nhất một trường hợp ngoại lệ là những thứ đồ uống có chứa cồn. Các cuộc thử nghiệm cho thấy bia và rượu vang sẽ làm giảm tính cười của những con người vui vẻ. Bằng chứng phân tử gen đầu tiên về tính sôi nổi và vui vẻ đã được các nhà nghiên cứu Israel tìm ra. Số lượng bẩm sinh những trạm tạo ra chất trung chuyển dopamine trong não sẽ quyết định mức độ sôi nổi, vui vẻ và tò mò của người đó.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Những thói quen cần thay đổi. Đôi khi có những thói quen mà chúng ta cần thay đổi để có lợi cho sức khỏe hơn. Một, ngủ dậy muộn. Giờ làm việc bắt đầu từ 8 giờ, bạn chỉ dậy trước đó nửa tiếng. Khi chuông báo thức reo, sau đó dăm 10 phút bạn mới chịu ra khỏi giường. Kết quả là bạn chạy đua với thời gian hầu như trong tất cả các buổi sáng. Phải thay đổi ngay, bạn đang tự gây stress cho mình đấy. Lời khuyên, bạn hãy dành thời gian cho những chuẩn bị của bạn vào buổi sáng để bắt đầu khởi động cho một ngày làm việc nhẹ nhàng. Nếu không thể dậy sớm, bạn nên thay đổi thời gian lên giường vào buổi tối, đảm bảo giấc ngủ cho bạn. 2. Những bực dọc trên đường. Sáng nào cũng vậy, bạn nhấn còi ầm ĩ để mong vượt xe trước hoặc nổi cáo khi gặp đoạn đường tắt. Bởi vì nếu không đi nhanh, bạn sẽ có nguy cơ đi làm muộn. Lời khuyên: để tránh đi làm muộn, tại sao bạn không đi làm sớm hơn 15 phút? Khi lỡ bị tắt đường, hãy suy nghĩ đến những người phía trước, họ cũng giống như bạn. 3. Dùng thức ăn nhanh. Vào bữa trưa, khi bạn có nhiều việc đến mức không có thời gian đi ăn uống, kết quả là cái bánh kẹp trên bàn máy tính. Không kể những vấn đề về dinh dưỡng, bạn không bao giờ thực sự có thời gian để cơ thể và đầu óc được nghỉ ngơi. Lời khuyên: cố gắng dứt khỏi công việc, dành thời gian để rời khỏi công việc, dành thời gian để rời khỏi văn phòng và có một bữa trưa hoàn chỉnh. Cũng đừng quên chợp mắt 5 đến 10 phút trong giờ nghỉ trưa. 4. Chấp nhận mọi công việc. Bạn không biết cách từ chối khi được giao việc trong khi mình đang có nhiều việc cần hoàn thành. Kết quả là bạn đang chạy đua với công việc. Lời khuyên: học cách nói không, chấp nhận mọi việc được giao cũng sẽ chứng tỏ bạn là người có năng lực, nhưng cũng vì vậy bạn sẽ không còn thời gian dành cho mình. Vì bạn không phải là một siêu nhân, nên sẽ có lúc bạn không thể chịu đựng được áp lực công việc. 5. Uống 10 ly cà phê mỗi ngày. Lúc nào cũng vậy, trên bàn làm việc của bạn cũng có cốc cà phê. Bạn có cảm giác rằng sẽ không thể làm việc được nếu thiếu đồ uống này. Lời khuyên: đúng là cà phê có thể giúp bạn tập trung thật, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ làm cho bạn căng thẳng. Hãy thử giảm liều lượng, tương tự như việc hút thuốc lá. 6. Nổi cáo vì điều kiện kỹ thuật. Máy tính treo 4 lần trong một ngày, phần mềm bạn đang sử dụng bỗng chốc ngưng hoạt động, bạn nổi cáo và lẩm bẩm chê bai, sau đó là các nhân viên kỹ thuật. Lời khuyên: la hét cũng không làm máy tính của bạn hoạt động trở lại. Hơn nữa, các món quà công nghệ này quả thực là rất phức tạp, không thể lường trước được. Vì vậy, hãy ghi lại những gì bạn đang làm trong vòng 5 phút một lần và đừng quên kiểm tra virus thường xuyên. 7. Những lo lắng vô cớ khác. Chuyện con cái, đối nội, đối ngoại, chi tiêu khiến cho bạn không còn thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Một chuyến về quê thăm ông bà ngoại, nội hay việc triều tính cho con học ở đâu làm bạn mất ngủ mấy ngày trời. Lời khuyên: vô ích với những lo toan vô cớ, bạn nên học cách đơn giản hóa mọi chuyện và quyết định nhanh chóng. 12. Thói quen xấu cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã tổng kết 12 loại thói quen có hại cho sức khỏe bạn nên tránh nhé. 1. Rửa mặt quá nhiều. Lớp màng bảo vệ da sẽ bị phá hủy thường xuyên, khiến cho da bị kích thích nhiều, dễ bị lão hóa. Hằng ngày chỉ nên rửa mặt 3 lần vào các buổi sáng, trưa, tối. Nên dùng sữa rửa mặt loại ít bọt. 2. Kỳ cọ quá nhiều khi tắm. Việc kỳ cọ quá mạnh sẽ làm tổn thương lớp da. Lớp tế bào biểu mô chỉ dày có 0,1mm, là phòng tuyến bảo vệ tự nhiên ngăn cản vi khuẩn gây bệnh và các tia gây hại cho cơ thể. Khi kỳ cọ làm tổn thương lớp da đó, vi trùng và các tia có hại dễ xâm nhập gây nên bệnh viêm da, thậm chí bị lở loét, nhiễm trùng máu. 2. Thức ăn sống chín để lẫn lộn. Một số bạn tuổi teen sáng đi chợ bỏ cả bánh mì, bánh bao và các đồ điểm tâm vào giỏ cùng với rau, cá, thịt sống đem về nhà. Làm như vậy không hợp vệ sinh chút nào, bởi lẽ trong giỏ đựng rất nhiều vi khuẩn và các loại vi sinh vật, chúng sẽ lây nhiễm đan xen giữa thức ăn sống và chín. Rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm đường ruột như viêm gan, kiết lỵ, v.v. đều từ đó mà ra. Để tránh bị ô nhiễm như vậy, trước khi mua đồ ăn, bạn cần phải chuẩn bị riêng đồ đựng thức ăn chín. 4. Việc đánh răng quá lâu sẽ làm tổn thương chân răng, không có lợi cho sự phát triển của răng, thậm chí còn gây nên bệnh viêm chân răng. 5. Dùng đồ chung. Một số gia đình dùng chung khăn mặt, cốc uống nước, chậu rửa. Việc sử dụng chung như vậy không hợp vệ sinh. Nếu một người bị đau mắt đỏ thì cả nhà cũng bị. Một người bị viêm gan thì sẽ lây ra cả nhà. 6. Nhịn ăn sáng. Nếu không ăn sáng, cơ thể dễ mệt mỏi, nhức đầu, dẫn đến đường huyết thấp. không ăn sáng kéo dài, dễ gây bệnh mãn tính như viêm dạ dày, thiếu máu, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, mau lão hóa. 7. Uống nhiều nước khi ăn no. Một số bạn tuổi Tiên lúc bình thường không nghĩ đến uống nước, đợi sau khi ăn xong mới uống nước và uống rất nhiều một lúc. Thói quen đó ảnh hưởng đến tiêu hóa, lâu ngày sẽ gây hại cho sức khỏe. 8. Ăn quá no. Ăn quá no sẽ làm cho dạ dày căng quá mức, nhu động co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ, thức ăn không được hấp thụ hết, gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa, dẫn đến dễ bị viêm dạ dày. 9. Uống trà quá đặc. Trà đặc làm cho niêm mạc dạ dày co thắt, chất protein bị kết tủa, đồng thời làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và việc hấp thụ chất sắt cho cơ thể. Ngoài ra, trà đặc còn gây mất ngủ. 10. Ngủ quá nhiều sẽ tăng gánh nặng cho trung khu ngủ của đại não, làm cho sự trao đổi sinh lý giảm xuống mức thấp nhất, suy giảm các chức năng cảm giác, giảm độ căng cơ xương và khả năng miễn dịch. Ngủ nhiều gây nên hàng loạt bệnh, đặc biệt là tuần hoàn máu chậm, gây bệnh tim đột phát hoặc tai biến mạch máu não. 11. Đi bộ quá nhiều. Khi đi bộ, gan bàn chân phải giữ độ cao và trương lực nhất định. Nếu thời gian đi bộ lâu quá, gan bàn chân bị co xuống, làm cho xương ngón chân gia tăng gánh nặng, dễ bị gãy xương. 12. Đi dài guốc, gót quá cao. Bàn chân và ngón chân sẽ chịu tải trọng quá mức. Cơ thể nghiêng về phía trước, phần ngực và lưng ưỡn về phía sau, làm tổn thương dây chằng cơ lưng, dễ sinh ra lệch ngón chân, sai lệch khớp cổ chân. 10. Bí quyết sống lâu. Đây là 10 nguyên tắc cơ bản mà các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện để kéo dài tuổi thọ. 1. Không ăn quá nhiều. Nếu bạn không lao động hay đến phòng tập thể dục 4 tuần một lần thì bạn chỉ cần 2.000 calo mỗi ngày. 2. Chế độ ăn phải phù hợp với lứa tuổi. Những phụ nữ ở độ tuổi 30 sẽ có nếp nhăn muộn hơn nếu họ ăn các loại hạt đều đặn và thỉnh thoảng có gan động vật trong thực đơn. Những người ở độ tuổi 40 nên hấp thụ beta-carotene có chứa trong cà rốt và các loại rau, củ, quả có màu đỏ và da cam khác. Đối với những người ngoài 50, canxi rất cần cho xương và magie cần cho tim. Những người đàn ông ngoài 40 cần chất selen chứa trong phô mai và thận. Khoáng chất này có thể giúp tránh tình trạng căng thẳng. Đàn ông ngoài 50 nên ăn nhiều cá để bảo vệ tim và mạch máu. 3. Không nghỉ hưu sớm. Những người không làm việc thường trông già hơn đến 5 tuổi so với những người thường xuyên làm việc. Trong số rất nhiều những người sống lâu, có rất nhiều người là nhạc trưởng, triết học gia, họa sĩ và linh mục. 4. Tình dục khiến bạn trẻ hơn. Trong khi quan hệ, các cơ quan sản sinh ra endorphin, hormone hạnh phúc, có thể tăng cường miễn dịch. Những người có hoạt động tình dục 1-2 lần một tuần thường trẻ hơn những người cùng trang lứa đến 14 tuổi. 5. Sống lạc quan, không cảm thấy trầm cảm và không tuyệt vọng. Các bác sĩ không nghi ngờ gì khi nói rằng lạc quan sẽ giúp bạn sống lâu hơn. 6. Tập thể thao. Mỗi ngày chỉ dành ít phút cho một môn thể thao nào đó cũng khiến bạn trẻ trung hơn. Thể thao kích thích hóc môn sinh trưởng, thường bị giảm đi sau tuổi 30. 7. Ngủ trong phòng mát. Những người ngủ trong phòng mát 17-18 độ C thường sống lâu hơn vì sự trao đổi chất và tiến trình lão hóa phụ thuộc vào nhiệt độ xung quanh. 8. Luôn có tâm trạng tích cực. Hãy cố gắng sống một cách tích cực bằng cách đối xử thật tốt với bản thân. 9. Đừng kìm nén cơn tức giận. Hãy để cơn tức của bạn được bộc lộ ra ngoài. Khoảng 64% bệnh nhân mắc bệnh ung thư luôn trong tình trạng kìm nén những cơn tức giận. 10. Hãy để não bộ hoạt động. Chơi các trò ô chữ hay câu đố, đọc thật nhiều, học ngoại ngữ hay làm các công việc liên quan đến số học. Hãy để bộ não hoạt động thật tích cực, vì như vậy sẽ làm đầu óc bạn tỉnh táo và cũng thúc đẩy hoạt động của tim, lưu thông máu và trao đổi chất. Những lý do bạn nên biết. nhóm máu của mình. Bạn không biết nhóm máu của mình là gì. Bạn không phải là người duy nhất, mặc dù nhóm máu là thành phần cơ bản tạo nên đặc điểm sinh học. Do gen quyết định, thì trừ khi trả tiền xét nghiệm, bạn chỉ có 3 cách biết mình thuộc nhóm máu nào. Đầu tiên, đó là khi bạn cần truyền máu. Thứ hai là khi bạn mang thai. Phụ nữ sẽ được kiểm tra để loại bỏ những rắc rối do khác nhóm máu với em bé trong bụng. Và sau cùng, khi cho máu, bạn sẽ được thông báo trên thẻ hiến máu. Nhóm máu được phát hiện từ khi nào? Cho đến năm 1900, khi nhà khoa học Áo Karl Landsteiner phát hiện ra máu được chia thành các nhóm khác nhau. Còn trước đó, nếu bạn được truyền máu, sẽ là may rủi nếu được sống hay chết. Đó là bởi vì việc trộn hai nhóm máu khác nhau sẽ gây ra hiện tượng kết khối. Các tế bào máu dính với nhau tạo ra phản ứng độc hại có thể gây tử vong. Có bao nhiêu loại nhóm máu? Khi nói về nhóm máu, là ngụ ý đến các protein, các kháng nguyên tồn tại trên bề mặt của tế bào hồng cầu. Mặc dù có hàng trăm loại kháng nguyên khác nhau ở đó, nhưng những thứ quan trọng nhất với sức khỏe chúng ta là các nhóm A, B, AB và O. Như bạn có nhóm máu A, nghĩa là bạn có kháng nguyên A bao phủ tế bào hồng cầu. Với nhóm B, bạn có kháng nguyên B. Nhóm O còn được gọi là Zero ở một số quốc gia, có nghĩa là bạn chẳng có cả hai loại kháng thể trên. Và nhóm AB thì có cả hai. Việc truyền nhầm nhóm máu sẽ gây nguy hiểm vì máu chứa các kháng thể bảo vệ nó trước kháng nguyên ngoại lai. Chẳng hạn, người nhóm máu A có kháng thể anti-B. Nếu truyền cho họ nhóm máu B, có thể gây tử vong vì kháng thể của họ sẽ tấn công tế bào máu truyền vào. Nếu nghi ngờ về nhóm máu, cách an toàn nhất là truyền máu O vì nó không có kháng nguyên, có thể bị nhận nhầm là kẻ xâm lược. Hệ thống Rh ngoài ABO còn hệ thống Rh, khoảng 84% dân Anh có một kháng nguyên khác, kháng nguyên Rh. Họ được gọi là Rh dương tính, những người còn lại được gọi là Rh âm tính. Tình trạng âm hoặc dương tính này sẽ được viết kèm theo với nhóm máu ABO. Chẳng hạn, nếu bạn nhóm A và có Rh dương tính, bạn sẽ được xếp là A dương tính. Nếu không, bạn sẽ là A âm tính. Cách gọi tương tự với các nhóm máu khác. Sẽ là tốt nhất khi bạn không trộn nhóm máu A với B, Rh dương tính với Rh âm tính. Xét nghiệm nhóm máu như thế nào? Cách xác định nhóm máu của một người là trộn một vài hồng cầu của họ với kháng thể trong ống nghiệm hoặc trên một giấy thử đặc biệt. Nếu kháng thể anti-A gây kết khối, người đó là nhóm A. Nếu kháng thể anti-B gây kết khối, người đó là nhóm B. Nếu cả hai kháng thể trên đều gây phản ứng, người này có nhóm AB. Và nếu chẳng có phản ứng gì cả, họ mang máu O. Bạn thừa kế nhóm máu như thế nào? Dũng hoang đường khi cho rằng bạn thừa hưởng nhóm máu chỉ từ cha. Thực tế, bạn nhận của cả cha và mẹ. Nếu bố hoặc mẹ nhóm O và người kia nhóm A, thì con sẽ có nhóm A hoặc O. Nếu bố hoặc mẹ B và người kia nhóm O, con sẽ là B hoặc O. Nếu cả bố và mẹ là O, con sẽ có nhóm O. Nếu bố hoặc mẹ là A và người kia là B, con sẽ là A, B hoặc AB. Nhóm máu có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhóm máu không thể hiện gì cho sức khỏe cả, nhưng những người có nhóm máu cụ thể nào đó có thể mang những đặc điểm nào đó có ý nghĩa với sức khỏe của họ. Chẳng hạn, nhóm A có xu hướng gia tăng các bệnh nhiễm trùng, ung thư và các bệnh kết khối cao hơn. Nhưng thuộc nhóm A cũng không có nghĩa là bạn sẽ mắc các căn bệnh này. Có thể đổi nhóm máu không? Nói chung, câu trả lời là không. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Việc cấy ghép tủy xương sẽ làm thay đổi nhóm máu của bạn thành nhóm máu của người hướng tủy vì hồng cầu được tạo ra trong tủy. Các nhà khoa học đã phát triển một cách biến nhóm máu này thành nhóm máu khác. Điều đó nghĩa là nhóm máu A, B và AB có thể thành nhóm O, loại an toàn cho nhiều bệnh nhân và đáp ứng được tình trạng thiếu máu. Điều cuối cùng, nếu nhóm máu của bạn rất hiếm, có tổ hợp các kháng nguyên lạ, bạn đảm bảo rằng đã gửi nó vào ngân hàng. Người có nhóm máu hiếm có thể nhận truyền máu chỉ một lần duy nhất từ nhóm ABO. Nhưng nếu cần truyền máu thường xuyên, họ phải tìm được một hệ miễn dịch phù hợp chính xác với máu mình. Chính vì vậy, những người có máu hiếm nhất được khuyến khích gửi máu vào ngân hàng, đề phòng trường hợp cần truyền máu.